Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, như chúng tôi thường lệ, vừa có phần nói chuyện với văn phòng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Đặc biệt, chúng tôi có cái sự thay đổi. Quý vị đón nghe phần nói chuyện của anh Bủ Hiển về vấn đề phỏng vấn tại Việt Nam, cũng như về vấn đề du học. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham khảo trong vấn đề du học sinh, hoặc là trong vấn đề phỏng vấn tại Việt Nam, hoặc là quý vị có con em đang chờ phỏng vấn, hay là có vợ chồng đang chờ phỏng vấn tại Việt Nam, thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình hôm nay. Và số điện thoại để quý vị trực tiếp gọi vào trong chương trình hôm nay với phần nói chuyện của anh thực hiện của anh Bủ Hiển, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao, có hai nơi, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903. Một văn phòng vừa khai trương trong tháng 12 vừa qua tại Renfrew trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. Chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, du học, visa đầu tư. Và Việt Tuấn xin được chào tái ngộ cùng anh Bủ Hiển ạ.
Dạ vâng, Bủ Hiển xin chào tái ngộ cùng với anh Việt Tuấn, và xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với tất cả quý khán giả đang nghe đài ở vùng Dallas, Fort Worth, kể cả vùng Grand Prairie, Arlington. Anh Việt Tuấn khỏe không?
Dạ, rất khỏe thưa anh. Còn anh thì sao?
Dạ. Rất là khỏe và rất là vui thưa anh Việt Tuấn, bởi vì trước hết ngày hôm nay, trước khi bắt đầu buổi chương trình thì thưa quý vị thính giả rằng là ngày hôm nay xin cáo lỗi quý vị là chúng tôi xin được dành chương trình này để nói về một vài cái điểm mà chắc là quý vị ít nghe. Luật sư Michael Cao sẽ trở lại trong chương trình vào tuần sau thưa quý vị. Một lần nữa, ngày hôm nay Bùi Hiển đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao đến với quý vị với những cái thông tin liên quan đến những cái lần phỏng vấn ở tại Việt Nam.
Hello anh Bùi Hiển. Anh Hiển, dạ. Có một vị thính giả gọi vô mà không biết là có câu hỏi gì. Xin lỗi cắt lời anh để tiếp chuyện vị thính giả này rồi trở lại với anh. Xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Dạ, chào cô.
Hello, dạ thưa chào Việt Tấn và anh Bùi Hiển.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên là, dạ em đi. Tôi có một câu hỏi, tôi hỏi là tôi có đứa cháu, tại sao mà khi nó lên phỏng vấn, nó phỏng vấn hiện tại là 3 lần rồi. Mà lần thứ nhất thì người ta hỏi khi sang bên đây sẽ ở đâu, và nó nói nó ở nhà ông nội bà nội thì lại cho rớt. Và lần thứ hai cũng như vậy nữa, và lần thứ ba cũng như vậy nữa. Thì mình phải nói làm sao để cho họ không cho rớt.
Dạ, có phải là em này đi phỏng vấn Việt Nam diện du lịch không thưa cô?
Dạ không, nó xin đi du học.
Đi du học à? À du học, dạ. Ok, rồi nếu mà em này ở Việt Nam đi phỏng vấn du học thì câu trả lời như thế này là cô nhé. Để hy vọng là trả lời cho cô và trả lời cho tất cả quý vị đang nghe đài về cái cách làm việc của lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam. Xin cho Bùi Hiển dài dòng một chút xíu rồi đi một cái dòng hơi xa là như thế này ha. Rất nhiều người đã làm vấn đề quảng cáo hay là nói về vấn đề du học, thì thưa tất cả quý vị, hiện tại bây giờ về vấn đề du học, điểm quan trọng nhất không phải là bộ hồ sơ, cái điểm quan trọng nhất là cái ngày phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ. Hiện tại lãnh sứ quán Mỹ mỗi một ngày họ phỏng vấn, vào thời điểm hiện tại họ phỏng vấn khoảng chừng 100 em mỗi một ngày. Trung bình khoảng chừng từ 60 cho đến 100 em. Và thưa cô rằng là họ mỗi một ngày họ chỉ nhận khoảng chừng 4 tới 5 em mà thôi. Có ngày họ nhận khoảng chừng 8 em, có người còn họ chặn 4 em, 3 em. Trong suốt 6 năm nay đi về Việt Nam thì thưa cô rằng là Bùi Hiển chưa thấy ngày nào họ nhận quá 20 người. Trong suốt 6 năm nay. Dạ, cho nên là lặp lại cô để cô hiểu như thế này là quá nhiều hồ sơ nộp để mà đi du học, và họ biết được rằng là họ chỉ nhận được một cái số lượng giới hạn. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là tất cả các em du học sinh ở tại Việt Nam đều đi ra trả lời nó giống như một cái công thức vậy đó. Tại vì những cái một số các dịch vụ ở Việt Nam làm họ đưa bài cho các em học, mà thưa cô rằng là đi phỏng vấn du học thì không có học bài gì cả. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà nhiều người không biết, là cứ học giống như cái khuôn khổ xong rồi để vô trả lời giống y như nhau. Trở lại cái vấn đề chi tiết của cháu của cô là tại sao cháu của cô bị từ chối. Thưa cô, cái câu trả lời nó khó, nó không biết được tại sao cô Amy nghĩ rằng là em nó bị từ chối. Có thể rằng tại vì có một cái gì đó về hồ sơ mà họ không có thấy được ấn tượng, có gì cái gì cả hồ sơ mà họ nghi ngờ. Có thể là hồ sơ đó không có đủ mạnh về một cái gì đó, hoặc là ngay cái buổi phỏng vấn đó cháu của cô Amy ở Việt Nam cũng trả lời thuyết phục lãnh sứ quán Mỹ chưa có đủ thuyết phục. Còn lý do là bởi vì hai có ông bà nội bên này mà bị rớt thì thưa cô Amy rằng điều đó không đúng đâu ạ. Bởi vì hầu hết tất cả mọi hồ sơ mà lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam họ từ chối, họ đều nói cái câu như thế này. Tôi không nghĩ là em có bệnh em đi du học, hay là tôi không nghĩ em có đủ điều kiện đi du học. Tôi nghĩ là em có bệnh em không phải đi du học, bởi vì em có bệnh em kiếm cách qua Mỹ luôn, hay là em nghĩ là em đi em không có đủ thuyết phục em trở về, vân vân. Thì nó giống giống như nó tựa như cái câu phán quyết là tôi không nghĩ rằng em đi du học, mà tôi nghĩ em qua bệnh em kiếm cách qua Mỹ để kiếm cách ở lại đi làm hay là ở lại luôn ở bên Mỹ. Thì ở với ai? Thì ở với nhân của mình chứ ai. Và đây là một cái điều rất là tệ hại, là nhiều người đồn ở Việt Nam rằng là đi du học Mỹ không nên khai người thân, vì khai người thân thì sẽ bị từ chối. Đây là một cái lời đồn rất là tầm bậy và rất là hại. Tất cả những hồ du học đều nên khai có thân nhân hết ạ.
Nhưng mà cháu thì nó đã học xong đại học rồi, nó chỉ muốn để đi học thêm về bên cao học. Với lại xưa anh Bửu Hiển, bây giờ văn phòng anh Bửu Hiển tại ở Việt Nam là ở đâu? Tại vì gia đình của cháu tụi nó ở dưới Sa Đéc. Mà nó có lên Sài Gòn thì ở đâu thì anh Bửu Hiển có thể cho, hay là cho tôi số điện thoại ở đây rồi tôi sẽ liên lạc sau.
Rồi cảm ơn
anh. Trên đó làm giấy tờ trên văn phòng của anh Bửu Hiển.
Dạ, vào cuối chương trình thì Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại. Trong 2-3 tuần nữa thì Bùi Hiển cũng có chuyến đi tại Việt Nam để mà dạy và để mà làm những hồ sơ du học đó, để giúp các em mà đi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ đó. Thì tôi cô như thế này, là vào cuối chương trình thì Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại, rồi cô gọi, rồi cô lấy hẹn đến văn phòng ở đây trước để mà làm việc với Mỹ trước, rồi sau đó như thế nào rồi coi tụi cháu có sửa được không. Bởi vì cô Amy thông cảm dù một cái là có những hồ sơ tụi cháu xin phép tụi cháu không dám nhận sửa, tại vì nó có thể là nó sẽ không có cao cơ hội để còn đi nữa. Thì khi mà cô Amy gọi điện thoại đi thì Bùi Hiển sẽ nói chi tiết vấn đề này cô Amy nhé.
Cảm ơn Bùi Hiển nhiều. Chào Bùi Hiển, thầy Dịch Tấn.
Cô ở Arlington thì cô có thể gọi số điện thoại là 972-606-9988 để liên lạc với lại Bùi Hiển, văn phòng tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Còn nếu như ở Garland thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng tại Garland 214-703-0903. Vâng, Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ, anh Bùi Hiển có thể tiếp chuyện tiếp theo không?
Vâng, xin mời thính giả.
Xin chào thính giả đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết tên của cô à, cô vặn máy nhỏ là dùm Việt Tấn luôn.
Dạ.
Vặn nhỏ là dùm, cảm ơn.
Tôi là Phan ở Arlington.
Xin mời cô Phan.
Tôi có quốc tịch Mỹ và tôi bảo lãnh con gái, chồng chết và có một đứa con. Thời cái hồi bảo lãnh là 2005, ngày 8 tháng 8 năm 2005. Và con gái tôi coi như là con gái như là độc thân. Tôi đã hoàn tất hết tất cả tiền và hồ sơ. Và tôi cũng đã có những cái người mà support về tiền, tức là sự về finance. Và tôi có qua một cái hội nhà thờ để làm giấy tờ. Như vậy thì tôi muốn hỏi một câu hỏi là như vậy thì đến bao giờ thì con gái tôi có thể qua được?
Câu hỏi này thì thưa cô Phan rằng là đúng ra thì luật sư Michael Cao thì trả lời nó hợp lý hơn. Thưa cô Phan, như thế này, được vào tuần sau đó thì luật sư Michael Cao lại trở lại on the radio, on air. Thì mời cô Phan có thể theo dõi chương trình đó và đặt câu hỏi này với luật sư Michael Cao để trả lời chi tiết hơn. Trong cái giới hạn của Bùi Hiển, thì Bùi Hiển chỉ nói về những cái vấn đề hiện nay trong cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó cô Phan, là chúng ta nói về những cái vấn đề phỏng vấn ở tại Việt Nam. Nhưng nếu mà cô Phan mà cần để mà gọi, để nói chuyện ngay, để hỏi về câu trả lời này, nhờ cô Phan gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số là 972-606-9988. Một lần nữa là 972-606-9988. Cảm ơn cô Phan đã gọi vào tham dự chương trình. Tôi Biển xin được mời thính giả khác đang chờ trên đường dây.
Vị thính giả khác đã rời khỏi đường dây và trở lại tiếp tục với câu chuyện của anh Bùi Hiển. Xin mời anh.
Cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều. Thì trở lại vấn đề mà hồi nãy thì cô Amy cũng có đặt cái vấn đề là rất nhiều người phỏng vấn Việt Nam mà bị rớt đó, anh Việt Tấn. Và đa số mọi người đều không hiểu tại sao mình bị rớt. Và lãnh sứ quán Mỹ họ cũng chẳng đưa ra một cái câu trả lời nào chính xác là tại sao quý vị bị rớt, hay là quý vị hay là các em học sinh này bị rớt vì lý do gì. Thì thưa tất cả quý vị rằng là họ không có đưa ra lý do gì đâu, và đa số họ chỉ phát cho mình một cái tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó, cái tờ giấy từ chối đó họ nói rất là chung chung. Những cái thông tin trong đó rất là chung chung là quý vị không đủ điều kiện, quý vị không đủ thuyết phục chúng tôi rằng quý vị sẽ trở về Việt Nam sau khi đi du học hay là đi du lịch vân vân. Thì thưa tất cả quý vị rằng là ngày hôm nay xin xoáy mạnh cái vấn đề mà những cái loại visa mà đi không có di dân á, tức là những cái loại non immigrant visa. Loại visa này là loại visa dành cho những người thí dụ đi thăm thân nhân nè, đi du lịch nè, đi du học nè, đi qua đây thăm thân nhân vân vân. Thì đây là loại visa mà hiện bây giờ phỏng vấn tại Việt Nam rất là khó. Và cái số lượng họ chấp nhận và cấp visa ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn hiện bây giờ, thưa quý vị, cũng là rất giới hạn. Lấy thí dụ, mỗi một ngày họ chỉ phát khoảng chừng từ 5 cho đến 10 cái visa của du học sinh tùy ngày. Có ngày họ phát có 3 cái visa du học sinh thôi. Rồi còn du lịch thì thưa quý vị, nó tùy và nó cũng tùy nữa. Cho nên là lưu ý tất cả quý vị là vấn đề phỏng vấn ở tại Việt Nam hiện bây giờ nó đang rất là căng như vậy. Nhưng mà cái chuyện này không phải mới đâu, thưa quý vị. Có nhiều người gọi điện thoại đến văn phòng chúng tôi và nói rằng là lúc này hình như phỏng vấn du học khó hơn hay là lúc này phỏng vấn du lịch khó hơn. Thưa quý vị rằng là đã 10 năm nay rồi, không thấy nó khó hơn và cũng thấy nó không thấy nó dễ hơn. Nó vẫn giống như vậy đã 10 năm nay rồi, không có gì thay đổi. Cái đó là cái cách làm việc của lãnh sứ quán Mỹ, riêng lãnh sứ quán Mỹ nha, tại thành phố Sài Gòn mình thôi. Chúng tôi không làm việc những lãnh sứ quán Mỹ ở những cái nơi lân cận, ví dụ như là lãnh sứ quán Mỹ ở Thái Lan hay là lãnh sứ quán Mỹ ở Singapore, chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi biết được rằng lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam của chúng ta thì hiện nay là đang đã 10 năm nay nó như vậy, nó không có gì khó hơn và cũng không có gì dễ hơn. Mỗi ngày họ chỉ nhận một bao nhiêu du học sinh mà thôi. Và có một lý do rất là đơn giản, thưa quý vị, là tại mỗi một ngày họ nhận được bao nhiêu du học sinh là bởi vì họ không thể nào họ cấp hết tất cả các visa cho tất cả những người nộp hồ sơ được. Tại vì mỗi một ngày, như vừa hiện đã thưa với tất cả quý vị từ ban đầu, là mỗi một ngày lãnh sứ quán Mỹ tại Việt Nam phỏng vấn gần cả 100 hồ sơ du học. Đó là những con số trung bình, tính bình quân. Nếu mà vào cái mùa hè, thưa quý vị, tức là sắp tới rồi đây, và Nguyễn lưu ý tất cả quý vị một lần nữa là sắp tới cái mùa đông nhất của phỏng vấn du học cũng như phỏng vấn du lịch, đó là vào mùa hè. Bởi vì mùa hè thì ai cũng muốn đi, và mùa hè thì các em du học sinh vừa tốt nghiệp hay là vừa xong cái chương trình học và muốn qua đây học tới mùa fall sắp tới, vào tháng 8 sắp tới, thì thưa quý vị rằng là rất là đông du học sinh, có ngày lên đến 200 em du học, và có ngày không còn ngày để mà phỏng vấn nữa. Tức là nếu nhiều khi quý vị muốn chọn một ngày phỏng vấn phải chờ đến cả 2-3 tuần, có khi cả tháng sau mới được đi phỏng vấn. Lưu ý tất cả quý vị về điều đó. Thêm một cái vấn đề nữa, Bùi Hiển nói, và anh Việt Tấn có thể cắt ngang Bùi Hiển bất cứ lúc nào nếu có thính giả nào gọi vào anh Việt Tấn nhé.
Dạ vâng, xin mời.
Thưa tất cả quý vị, một cái điểm nữa mà Bùi thưa tất cả quý vị đó, là có rất nhiều người đến và nói chuyện với Bùi Hiển về vấn đề gọi văn phòng chúng tôi nữa, về vấn đề là du lịch. Thưa tất cả quý vị, như thế này là về du lịch, thì hiện tại bây giờ du lịch nó cũng khó giống như vậy. Du lịch chỉ dành cho những người nào, thưa quý vị? Đây là những người có cao cơ hội được đi. Nguyễn lặp lại nha, đây là những cái trường hợp mà có cao cơ hội được đi, chứ không có phải là chắc chắn sẽ được đi nhé. Thứ nhất là những người lớn tuổi, các cụ, đã nói dùng từ thực cụ thì thưa quý vị cũng đã biết lời, là khoảng chừng trên 60, có thể trên 70, mà muốn qua thăm con, thăm cháu. Điều kiện cái loại dạng người thứ hai mà dễ được, có cao cơ hội để đi du lịch, đó là những người business, tức là những người doanh nhân ở tại Việt Nam, những người đang làm ăn, có thể chứng minh được rằng là tôi phải trở về Việt Nam bởi vì đây là công ty của tôi, hay là tôi làm chức vụ này, tôi đi vacation, tôi có nhà, có cửa, có con, có cái, có vợ, có chồng ở tại Việt Nam. Một, nếu mà single thì phải lớn tuổi, mà nếu mà dạng khoảng chừng 30, 40 tuổi thì thưa quý vị là quý vị phải chứng minh rất nhiều, phải thuyết phục lãnh sứ quán rất nhiều về vấn đề là tôi phải trở về Việt Nam bởi vì những cái mối ràng buộc tôi tại Việt Nam. Đó là điều Nguyễn lưu ý tất cả quý vị. Có một cái nữa, Nguyễn lưu ý tất cả quý vị. Gần đây có một số nơi, nhất là những cái chủ ở tại Việt Nam đã từng quảng cáo rằng là làm du học mà qua đây không phải học chữ mà là học nghề. Tức là học nghề nail, nghề tóc, vân vân. Có một số trường cũng đã quảng cáo rằng là họ có thể cấp được cái E20, tức là giấy tờ để cho con cháu của mình hay là những người thân của mình ở tại Việt Nam đi phỏng vấn mà qua đó học về nghề nail, nghề tóc. Thưa tất cả quý vị, và theo những gì Bùi Hiển được biết là cái chương trình này rất là khó đi và hầu như là chưa ai đi được cái chuyện này. Lãnh sứ quán Mỹ họ sẽ rất khó để mà cấp một cái visa để mà cho một người du học sinh đi qua Mỹ không phải học chữ mà học nghề nail, nghề tóc. Bởi vì thưa quý vị, ở tại Việt Nam trường nail, trường tóc có rất là nhiều và đã hội đủ hết tất cả các điều kiện để mà làm về nghề nail, nghề tóc ở tại Việt Nam. Cho nên nếu mà nói để đi qua Mỹ này học về nghề nail, nghề tóc thì thưa quý vị, đối với cho tới mãi tận bây giờ, ngay năm 2012 này đây, chương trình này nó không có cũ, nó đã có rồi. Luật thì được, trường có thể cấp cho quý vị có E20, nhưng mà theo như mình được biết là chưa có visa nào được cấp ở tại thành phố Sài Gòn ở tại Việt Nam mình bởi lãnh sứ quán Mỹ, bởi vì họ không chấp thuận cho những người qua đây đi học nghề. Cho nên nếu mà quý vị nào có nghe học nghề thì thưa quý vị nên cẩn thận vấn đề đó, bởi vì phỏng vấn ở tại Việt Nam rất là khó, có thể các trường đó có thể cấp E20 cho quý vị, nhưng mà ở tại lãnh sứ quán Mỹ tại Việt Nam thì mãi đến tận bây giờ họ chưa bao giờ họ cấp một cái visa nào về vấn đề đi học nghề, nail, nghề tóc hay bất cứ nghề gì, trừ trường hợp nghề đó đặc biệt mà ở tại Việt Nam đang cần một cái bằng cao cấp. Ví dụ như Biển đã từng nhận một bộ hồ sơ và làm cho một cái em học sinh này ở tại Việt Nam qua đây học về nghề sửa xe chuyên môn BMW và được gửi đi bởi một cái hãng ở tại Việt Nam qua đây để thủ huấn tập thêm nghề. Thì hồ sơ đó đi phỏng vấn mà em nó không phải học trường, nó cũng không phải nghề đó mà là cái chương trình đại học 2 năm về nghề sửa xe, về nghề ô tô, auto mechanic. Thì thưa quý vị, đằng đây là những cái trường hợp có thể xin đi phỏng vấn được. Còn nếu mà chỉ nghề nail, nghề tóc mà học nghề khoảng chừng 6 tháng, 1 năm, đây là những cái trường hợp rất là khó đi, cho nên quý vị cẩn thận. Đó là một cái thông báo, những cái thông báo mà quyền gửi đến tất cả quý vị liên quan đến những cái phần phỏng vấn của lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam. Và sẵn đây thì thưa quý vị, quyền cũng thông báo với quý vị, xin được phép thay mặt cho văn phòng luật sư Michael Cao, xin thông báo tất cả quý vị là vào ngày 18 tháng 4 sắp tới ở tại thành phố Sài Gòn, văn phòng chúng tôi có tổ chức một cái buổi hội thảo chuyên về visa đầu tư. Thưa quý vị, visa đầu tư như quý vị cũng đã nghe, chúng tôi đã nói nhiều trên làn sóng của 890AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thì tôi tất cả quý vị rằng là đây là một cái chương trình visa rất là đặc biệt, đó là cấp thẻ xanh cho những người doanh nhân, những người business mà có tiền đầu tư qua bên Mỹ. Ngày 18 tháng 4 sắp tới đây tại thành phố Sài Gòn, chúng tôi có một cái buổi hội thảo và chúng tôi, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển và một số các chuyên viên của người Mỹ, của những cái công ty đầu tư sẽ về tại Sài Gòn để nói về cái chương trình này cho người thân của quý vị ở tại Việt Nam hiểu biết thêm về chương trình visa đầu tư. Và thì chúng tôi đã chính thức có những người đã được nhận, đã được approve, đã được cấp visa, đã được cấp thẻ xanh rồi. Nếu quý vị nào cần biết thêm chi tiết cũng như muốn giới thiệu cho người thân của mình ở tại Việt Nam mà muốn đi tham dự vào cái buổi hội thảo này, xin quý vị liên lạc với văn phòng của chúng tôi tại Dallas. Một chút xíu nữa vào cuối chương trình chúng tôi sẽ lặp lại cái số phone một lần nữa, thưa quý vị. Quý vị có thể ghi lại và sau đó liên lạc văn phòng của luật sư Michael Cao để quý vị có thể tham dự vào cái buổi hội thảo mà chúng tôi tổ chức tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam vào ngày 18 tháng 4 sắp đến đây. Đó là một cái thông báo nữa quý vị gửi đến quý vị. Trong 2 tuần nữa thì thưa tất cả quý khán giả, quý vị lại trở về Việt Nam và lại giúp một số các em du học sinh, nhất là một số các trường hợp nào mà đã bị từ chối rồi đó, mà quý vị nào cần mà quý vị muốn xem hồ sơ coi có sửa được không thì quý vị có thể liên lạc với Bùi Hiển ngay qua số điện thoại là 972-835-8368. Bùi Hiển sẽ có thể lên lịch để mà gặp mà gỡ những người ở tại Việt Nam như thế này để mà coi có những hồ sơ mà chúng tôi có thể sửa được hay không. Thì có những hồ sơ thì thưa tất cả quý vị rằng là đã bị từ chối nhiều lần quá rồi, có nhiều khi chúng tôi không dám sửa. Có nhiều người cảm ơn rất nhiều, có nhiều người giới thiệu đến quý vị rằng là Bùi Hiển hay là văn phòng luật sư Michael Cao đã sửa nhiều hồ sơ thành công, thì cái điều đó đúng, nhưng mà chúng tôi rất chọn lọc hồ sơ, tại có những hồ sơ thưa quý vị chúng tôi không dám nhận sửa, bởi vì lý do đơn giản là đã bị từ chối nhiều lần bởi lãnh sứ quán Mỹ, và hồ sơ nếu không có gì thay đổi đáng kể về hồ sơ của mình hay là chương trình học của em học sinh ở tại Việt Nam thì Bùi Hiển văn phòng luật sư Michael Cao xin phép không dám nhận. Cho nên là quý vị có thể liên lạc với Bùi Hiển nếu mà quý vị nào nghĩ rằng là có một hai lần đi phỏng vấn thôi và nghĩ rằng là con em quý vị còn muốn đi phỏng vấn tiếp tục và chỉnh sửa hồ sơ đi phỏng vấn vấn đề du học, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao hay là liên lạc thẳng với Bùi Hiển và số điện thoại 972-835-8368.
Vâng, thưa quý vị nào ở Garland, trong vùng Garland, quý vị nhớ ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao nếu như quý vị có những cái dịch vụ cần có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, du học, visa đầu tư, thì quý vị nhớ ghé qua văn phòng tại khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903. Tại Asia Times Square, quý vị cũng có thể liên lạc với số điện thoại là 972-606-9988, phòng 124, đối diện với lại Big Joe B. Và đặc biệt trong buổi nói chuyện hôm nay mà quý vị cần liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển, xin nhắc lại số điện thoại của Bùi Hiển, quý vị nhớ lấy viết nha, 972-835-8368. 8368. Trở lại với Bùi Hiền.
Vâng, cảm ơn anh Hà Việt Tấn rất là nhiều. Thưa tất cả quý vị, một cái điều nữa mà Bùi Hiền muốn thưa tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó là về vấn đề đi du lịch. Cái điều này rất nhiều người gọi hỏi. Xin quay trở lại cái chủ đề về du lịch chút xíu thưa quý vị. Rất nhiều người đi du lịch và đã bị từ chối 2-3 lần rồi. Và sau đó gọi văn phòng chúng tôi và nói rằng là có cách nào để mà cho người thân của mình đi du lịch không? Thì thưa tất cả quý vị, vấn đề du lịch hiện tại lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam đang rất là, không phải là khó, nhưng mà bất cứ những người nào đi du phỏng vấn đều có cơ hội 50% bị rớt. Nhưng mà là nôm na để quý vị hiểu nha, dùng cái từ nôm na nhất là năm ăn năm thua đi. Thì thưa quý vị, tại sao mà quý nói điều này? Mặc dù vấn đề du lịch là thật sự có lý do đi, thật sự là đi qua đây đi chơi thôi, và thật sự gia đình tôi đi, cô dì dượng của tôi đi rồi sẽ trở về, nhưng mà tại sao lại vẫn là như vậy? Thì thưa tất cả quý vị rằng là họ biết được rằng khi đặt chân tới Mỹ, và cái trường hợp này đã xảy ra rất nhiều lần, và cách đây đã mười mấy năm nay rồi, có những người đã đi du lịch xong rồi trốn lại ở lại đây luôn, bằng cách là có những người trốn lại xin đi du học, có người trốn lại đi lấy diện vợ chồng, lấy chồng lấy vợ vân vân. Thì lãnh sứ quán Mỹ đã biết rất rõ điều này, và cho nên là đây là lý do tại sao họ giới hạn số người đi lại, và họ chỉ cấp cho những loại visa du lịch này dành cho những người mà họ nghĩ rằng là sẽ quay trở về và có cái mối ràng buộc rất nhiều ở tại Việt Nam. Tất cả quý vị, một trong những điều về vấn đề du lịch nữa đó mà quý vị muốn nhắc đến tất cả quý vị để mà quý vị lưu ý nha, là khi đi phỏng vấn du lịch, làm ơn đừng bao giờ nói là có người bảo trợ hay là có thư mời gì cả. Đây là một cái mà Nguyễn đã nói rất nhiều lần, hy vọng là quý vị nhớ vấn đề này, là khi đi du lịch đừng nên nói rằng là tôi sẽ có người lo cho tôi hay là đứng ra bảo trợ tài chính cho tôi đi du lịch. Tại vì quý vị đi du lịch là gì? Là tôi có tiền, tôi đi chơi. Đó là điều thứ nhất, tôi không có cần phải bảo trợ, bảo lãnh gì cả. Trừ trường hợp nào mà chính phủ bắt, thí dụ như cái người đi du lịch đó là quá lớn tuổi rồi, như cái cụ đó 70 mấy tuổi rồi, thì lãnh sứ quán Mỹ muốn chứng minh và muốn có insurance để khi cái người đi du lịch đó qua tới Mỹ sẽ không làm phiền đến chính phủ Mỹ, sẽ không, thí dụ có bị bệnh gì thì không có bị làm phiền hay là không có bắt chính phủ Mỹ phải trả tiền, cho nên là họ bắt mua insurance hay là họ bắt cái gì đó, chứ không phải là chúng ta bảo trợ tài chính. Thứ hai là thư mời, đừng có thư mời gì cả thưa quý vị, bởi vì đã là đi du lịch thì đâu cần thư mời gì đâu. Thí dụ nếu đi du lịch qua đây đi dự đám cưới thì một cái thiệp mời đám cưới chứ không phải là thư mời. Đừng có thư mời từ công ty này mời công ty kia mời, Nguyễn vẫn còn thấy điều này nhé. Thưa quý vị, đi du lịch là đi chơi, cho nên là không cần ai phải mời gì cả. Tôi có tiền thì tôi đi, và tôi đi xong thì tôi sẽ trở về. Và cái điều quan trọng nhất, và cái điểm này là rất nhiều người bị lầm, khi đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ phỏng vấn đi du lịch, quý vị đừng bao giờ nói đi quá 2 tuần. Lý do tại sao thưa quý vị, đã nói là đi du lịch đi chơi thì không có cách nào mình có công ăn việc làm ở tại Việt Nam, mình có những mối ràng buộc ở tại Việt Nam mà mình đi được 2-3 tháng, không có cái đi chơi nào mà đi quá 2 tuần. Mặc dù khi rời khỏi nước Mỹ, cái giấy visa họ đóng cho mình, họ cấp cho mình là 1 năm. Khi vô tới nước Mỹ, ngay cái nó gọi là cái port of entry, tức là cái phi trường nào mà quý vị vô nước Mỹ, lúc nào họ đóng giấy tờ có cho quý vị ở lại Mỹ 3 tháng cho tới 6 tháng vân vân. Nhưng mà quý vị không bao giờ đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ mà nói rằng tôi đi chơi, mà tôi đi chơi 3 tháng. Thưa anh Việt Tấn, cái điều này thì như anh Việt Tấn bây giờ, xin lỗi anh Việt Tấn, anh Việt Tấn đi Hawaii chơi 4 tuần anh Việt Tấn đi được không ạ?
Không nổi đâu.
Chắc chắn là không được rồi. Lý do tại sao là ai cũng có công việc làm, và không có cái kiểu đi chơi nào mà đi quá 2 tuần hết. Đây là cái lầm của rất nhiều người khi lên khai cho lãnh sứ quán Mỹ. Đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ đều nói rằng là tôi đi qua Mỹ, tôi đi chơi, tôi đi thăm người thân, đi bao nhiêu, dạ đi 3 tuần, 4 tuần, có nhiều khi đi 2 tháng. Đừng bao giờ nói quá 2 tuần, thưa quý vị, nó 2 tuần thôi. Mặc dù khi đi rồi thì mình ở 3 tuần cũng được, không sao cả. Nhưng mà khi đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ mình nói 2 tuần thôi là đã đủ rồi, tại vì đều đi chơi. 3 tuần cũng có thể thông cảm được, tại vì đi chơi ở một nơi rất là xa từ nửa quả địa cầu thì có thể nói 3 tuần cũng được, nhưng mà đừng bao giờ nói 1 tháng 2 tháng thưa quý vị. Một cái điểm lưu ý nữa thưa tất cả quý vị là đừng bao giờ đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ mà khai đi phỏng vấn du lịch mà qua bệnh đấy chăm sóc người bệnh. Tại vì đó không phải là còn là đi du lịch chơi nữa, mà đó là đi làm. Có những người khi nghe Bùi Hiền nói điều này, anh Việt Tấn rất là ngạc nhiên. Là tại sao? Tôi đâu có đi làm đâu, ông ai trả lương cho tôi đâu, tôi đi qua đây tôi chăm sóc mẹ tôi bị bệnh thôi mà. Thưa quý vị, đó là một chuyện cách đi làm. Mặc dù không có ăn lương, nhưng mà nhận những cái khoản trợ cấp khác, ví dụ như chỗ ăn, chỗ ở, một bữa ăn trưa, một bữa ăn tối, cũng là nhận tiền lương bằng cách là nhận được cái gì, làm một cái gì cho một người nào đó và nhận được cái gì đó in return, là để trả lại. Thì thưa quý vị rằng là đừng bao giờ đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ và nói rằng là tôi đi du lịch, tôi đi xin đi qua Mỹ để tôi chăm sóc mẹ tôi đang bị bệnh nặng, tôi thăm mẹ tôi rồi tôi ở đó tôi chăm sóc một tháng trời. Thưa quý vị rằng là điều này, điều những cái điều đại kỵ không nên nói, bởi vì lãnh sứ quán Mỹ khi nghe điều đó, họ đều có quyền họ từ chối quý vị ngay, và họ cho rằng là quý vị xin đi qua Mỹ là đi làm chứ không phải là đi chơi.
Dạ vâng.
Mặc dù chăm sóc người mẹ của mình đang bệnh nặng, hay là chị tôi sắp sanh, chị tôi tất nhiên là sắp sanh rồi cũng đâu có về Việt Nam đâu, tôi qua tôi thăm đứa nhỏ rồi thăm chị tôi, là xin đi tháng trời ở bên đó chăm sóc chị tôi luôn. Lo cái người Việt Nam mình mà Việt Tấn hiểu không?
Yeah.
Đi qua bệnh nuôi bệnh hay là đi qua bệnh là chăm sóc bà mẹ và trẻ em.
Đúng rồi, thường thường họ hay nói những cái chuyện mà giống như là phân trần đó, thì đối với cái vấn đề phỏng vấn như anh Vũ Hiển vừa rồi là không nên. Việt Tấn thấy có ba vị đang chờ, bây giờ anh Vũ Hiển tiếp có tiếp chuyện nổi không nè?
Vâng, xin mời cái tin nhắn.
Bây giờ Việt Tấn xin chào khán giả thứ nhất đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Tài, Việt Tấn, Vũ Hiển. Tôi có câu hỏi là ví dụ như là cái người thân bên Việt Nam muốn đi du lịch qua Mỹ đó, trước khi qua du lịch qua Mỹ thì họ đi du lịch trong vùng như Thái Lan hay là Philippines, Đài Loan, thì nó cơ hội nó dễ đi du lịch qua Mỹ không phải anh Vũ Hiển hả?
Dạ, câu hỏi của anh rất là hay thưa anh, cho nên là Vũ Hiển xin nhấn mạnh là câu hỏi của anh rất là hay. Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Tại lãnh sứ quán Mỹ khi đi phỏng vấn du lịch hiện giờ, nhân viên lãnh sứ quán gần đây nhé, cách đây hình như 1-2 năm họ ưa hỏi câu hỏi này là quý vị đi đâu chưa? Tại sao vậy? Tại vì đối với một người mà có tiền đi chơi thì phải đi dùng Đông Nam Á trước rồi thì mới nghĩ đến đi Mỹ sao? Cho nên nếu mà để trả lời trực tiếp câu hỏi của anh là nếu mà trong cái passport của những người đi du lịch Mỹ mà trên đó đã có nhiều cái dấu mà đã đi những vùng Đông Nam Á, thí dụ như Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Singapore, thì cái cơ hội của người đó đậu để mà đi du lịch Mỹ khá cao. Yeah.
Hello. Vị khán giả đã rời khỏi đường dây.
Dạ. Cho nên trả lời anh Tài phải không ạ? Hình như là anh Tài gọi vào. Dạ. Thì thưa anh rằng là câu trả lời là nếu những người đó, và Viễn xin nhấn mạnh nha, nếu những người đó là đã đi những nước vùng Đông Nam Á thì cơ hội đậu, thì lặp lại là cơ hội đậu chứ không phải chắc chắn sẽ đậu nha, cơ hội đậu sẽ rất là khá cao. Dạ, anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Việt Tấn xin được tiếp chuyện vị khán giả thứ hai đang đợi trên đường dây, còn một vị nữa. Hello.
Hello, xin chào hai anh. Cho xin hỏi văn phòng của anh có làm dịch vụ từ Việt Nam qua Mỹ đi làm không à?
Từ Việt Nam qua Mỹ đi làm, dạ thưa, cái này chắc chúng tôi phải suy nghĩ lại, nhưng mà từ đó giờ chúng tôi không dám nhận những hồ sơ này thưa anh.
Dạ vâng.
Lý do là bởi vì trừ trường hợp nào có những cái anh cứ liên lạc văn phòng đi nhá. Nhưng mà để thưa anh như thế này thì anh cho anh cũng như cho thính giả đang nghe đài được hiểu luôn nè, là nếu cái công việc làm đó là đặc biệt mà ở bên Mỹ này không có, thí dụ như tôi sắp sửa tôi mở nhà hàng Việt Nam và nhà hàng Việt Nam này chuyên nấu bún mắm. Thế là chúng tôi đang quảng cáo 3 tháng nay rồi không có đầu bếp nào nấu bún mắm nổi tiếng để mà đến đây để mà làm đầu bếp. Cho nên là tôi bắt buộc tôi phải kiếm người ở tại Việt Nam, bởi vì bún mắm là một cái món đặc biệt mà ở tại miền Nam Việt Nam mới có thôi, và tôi muốn cái đầu bếp này. Thì cái người đó có thể đi, có thể nộp hồ sơ để mà xin đi phỏng vấn tại lãnh sứ quán Mỹ về vấn đề đi làm, được anh. Nhưng nếu mà chỉ làm những cái công chuyện rất là bình thường, thí dụ như là làm nail, làm tóc, hay là làm về computer, hay là làm về sửa chữa điện máy rồi nọ, thì cái cơ hội đậu rất là khó, là bởi vì ở Mỹ có rất nhiều những cái manpower, những cái nhân lực như vậy rồi, tại sao không mướn, là phải mướn người ở Việt Nam. Phải chứng minh cho lãnh sứ quán Mỹ là tại sao người ở Việt Nam, cái gì đặc biệt về cái người ở Việt Nam đó mà anh muốn mướn. Dạ. Yeah.
Nhân vị thính giả đã rời khỏi đường dây, và bây giờ vị tới sẽ được chào vị thính giả tiếp theo, người cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Vâng, chào Việt Tấn, chào Bùi Hiển.
Dạ anh Tuấn, mời dạ, Tuấn.
Bùi Hiển còn nhớ anh Tuấn không?
Dạ thưa không nhớ lắm, mà mời Tuấn.
Ok, với anh hỏi Bùi Hiển cái này, ví dụ như cái hồi mà Bùi Hiển nói là cái người mà trẻ tuổi, chứ còn cái người mà 70-80 tuổi mà retire ở Việt Nam rồi mà muốn qua qua một vài tháng đâu cần hỏi là đi một vài tuần đâu, phải ông việc phải ông Bùi Hiển.
Dạ thưa một lần nữa là nếu mà người đó đi mà retire đã không còn làm gì nữa đó, thì đi chơi mà nếu mà lớn tuổi đó thì Bùi Hiển cũng khuyên là nên nói đi một tháng thôi, đừng nói đi lâu quá. Tại vì lúc nào cũng vậy, lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam mình nha, họ đều nghi ngờ điều này thưa anh. Thứ nhất,
nhưng mà
là
có
người
nhà
thân,
có cửa bên đó, có bà con bên đó, nhưng mà qua đây chơi thăm con cái bên này thôi thì về đâu cần là phải hỏi là đi bao lâu đâu. Đúng
dạ,
không?
có cần chứ anh. Một lần nữa là cái quyền nghi ngờ là cái quyền của lãnh sứ quán Mỹ anh à. Cho nên anh có thể nói cái tình của anh rất là đúng là cái người này đã retire rồi, họ không có đi qua đi làm đâu, họ đi chơi thôi. Nhưng mà thưa anh, lãnh sứ quán Mỹ vẫn có quyền nghi ngờ là bởi vì trong cái record, trong cái những cái gì mà lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam biết á, là những người lớn tuổi đi qua đây thường là giữ con nè, thường là giữ con giùm nè, để cho những người kia đi làm nè, ở nhà giữ con nè, giữ cháu nè, thường là đi ra tiệm tiếp nè, coi sóc tiệm nè, vân vân. Thì đó là những cái mô hình đi làm anh nè, và họ có quyền nghi ngờ điều này nếu mà nói đi lâu quá. Cho nên là lời khuyên của Bùi Hiển vẫn là nên, nếu là đi du lịch chơi đừng nên khai đi quá một tháng thưa anh. Đừng kiếm trước mặt lãnh sứ quán Mỹ đó.
Như người ta vẫn còn vợ còn con mà vẫn còn nhà có cửa bên kia thì sứ quán đương nhiên là dễ dài hơn nhiều đúng không?
Dạ tất nhiên rồi anh. Đó là những cái vấn đề để mà thuyết phục nhân viên lãnh sự rằng là tôi phải trở về Việt Nam bởi vì con tôi ở Việt Nam, nhà cửa tôi ở Việt Nam, chồng tôi ở Việt Nam vân vân. Nhưng mà again một lần nữa là Bùi Hiển khuyên á, tất nhiên đây là lời khuyên thôi. Quý thính giả có quyền nghe và có quyền không nghe. Đây là lời khuyên là thưa anh rằng là không nên đứng trước mặt lãnh sứ quán Mỹ mà khai đi du lịch quá lâu. Bởi vì họ sẽ nghi ngay, họ sẽ đặt cái vấn đề, đặt câu hỏi ngay và họ sẽ nghi ngay, và cái đó là cái quyền của họ.
Vâng. Dạ. Còn cái điều thứ hai nữa là tất nhiên là nếu mà ví dụ như là muốn bầu lãnh ông già ở Việt Nam qua chơi á, thì mình phải làm một cái giấy giới thiệu hoặc là bên kia tự làm Bùi Hiển.
Dạ thưa, không, đã gọi là đi chơi thì không có bầu lãnh gì hết anh ạ.
Giấy giới thiệu anh Nhẫn.
Giấy giới thiệu thì cũng không cần giấy giới thiệu gì
thư
cả.
Mời đó, giống như thư mời đấy.
Dạ cũng không có thư mời gì hết anh à. Để thưa, đã là bác đi chơi mà đâu cần phải thư mời gì.
Vậy là bên kia tự động làm giấy thôi.
Lên
tới tòa này bác rồi xin đi thôi. Ok.
Đúng rồi, chiếc thẻ
đi
đúng
thưa, có mấy ông sư ông nói là phải làm một cái giấy giới thiệu rồi bên kia bắt đầu tới lấy cái giấy giới thiệu đó.
Cái thư mời anh Tuấn, chứ không phải giấy giới thiệu anh Tuấn, thư mời.
Thư mời đó.
Bạn thân mời, bên này mời qua chơi.
Đó, ví dụ như Tuấn mời mà ông già, ví dụ như ông già Tuấn bên kia thì ông già Tuấn phải lấy cái giấy thư mời đó rồi tới tòa đại sứ của Sài Gòn để mà đưa cái giấy giới thiệu đó thì tòa đại sứ mới chấp nhận. Thì một cái, còn một cái Bùi Hiển nói nữa thì hai cái nó trái ngược nhau, thành ra không hiểu cái nào là đúng cái nào là sai đó Bùi Hiển.
Thưa anh, là ở Việt Nam Bùi Hiển năm nay là năm thứ 6, hơn 6 năm nay đi về Việt Nam, mỗi năm đi 5 lần, 4 lần cho tới 5 lần. Và đã từng ngồi dự thính ở tại số 4 Lê Chuẩn, tức là lãnh sứ quán Mỹ của mình đó. Cho nên thưa anh rằng là không biết ai đã cố vấn cho anh về vấn đề giấy thư mời và giấy giới thiệu, hay là gọi là giấy giới thiệu và giấy thư mời. Nhưng thưa anh rằng là tất cả những giấy đó khi đưa vô lãnh sứ quán Mỹ nó đều con bên nó chẳng bao giờ nó coi cả.
Dạ
thưa anh, cái tờ giấy đó nó không, anh hãy nhớ kỹ như thế này. Bây giờ ví dụ như nếu mà anh đi Hawaii chơi thì anh có cần ai mời không ạ? Hay là anh đi Canada chơi có cần giấy giới thiệu gì không ạ? Tất nhiên là không, phải không ạ? Thì về người Việt Nam đi Mỹ chơi thì cũng vậy thôi, đâu cần phải thư mời gì đâu. Tại sao phải có thư mời?
Dạ vâng.
Đi qua thăm con thăm cháu chỉ khai
trong
cái,
anh
có một cái đơn anh ạ.
Anh Bùi Hiển
đơn nhá.
Anh Bùi Hiển ơi, thời gian của mình cũng hết rồi, cho nên Tuấn đã hang up anh Tuấn, có thể mình sẽ nói trong cái dịp sau trong vấn đề này. Bây giờ trở lại với anh Bùi Hiển đúc kết trong cái vấn đề mà thư mời vừa rồi thì có lẽ là bình thường nghe nói là có người quen, cũng như luật sư Cao hay là những cái văn phòng khác nói là có người quen thì người ta viết cái thư mời qua đây đi du lịch chơi, thì cái đó nó cũng không có, mà luật sư thường nói là cái đó nó không quan trọng, mà quan trọng là mình có tài sản hay là mình có đủ điều kiện bên kia thì văn phòng mới xong. Thì cái chuyện đó anh cũng trả lời cũng đại khái là cũng xong đi, vì chúng ta hết giờ. Bây giờ trở lại với cái này đặc biệt của anh á, là cái buổi hội thảo tại Việt Nam mà muốn nhiều người Việt Nam có tiền mà họ muốn đầu tư qua Mỹ để có cái visa, có được cái thẻ xanh đó là ngày 18 tháng 4 phải không anh?
Dạ vâng.
Số điện thoại để mà liên lạc với anh trực tiếp luôn ạ.
Dạ. Chương trình hội thảo ở tại Việt Nam, nhưng mà trước khi nói vấn đề này, anh Việt Tấn cho biết dặm lại một cái vấn đề về cái thư mời.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, luật sư Michael Cao của văn phòng chúng tôi đã từng khuyên quý vị là nên viết một cái thư về Việt Nam, nước thư giới thiệu chứ không phải là thư mời. cái thư này để chỉ để nói với lãnh sự quán Mỹ Việt Nam rằng là tôi là con của ông này ở tại Việt Nam và ông sẽ qua ông ở với nhà tôi. Chứ cái đó không phải là thư mời. Thư mời hay là thư giới thiệu của công ty thì Nguyễn Khuyên là không nên làm. Đừng có kêu công ty nào đứng ra, tại vì nó thấy rất nhiều người công ty này công ty kia đứng ra bảo lãnh rồi xong rồi viết thư mời thì cái đó thì không nên. Nhưng mà nếu thư của con của cháu gửi về nói rằng ông này là ba của tôi xong rồi đi qua Mỹ sẽ ở nhà của tôi, thì cái đó là cái thư đó thì nên. Cái đó không phải là thư mời hay thư giới thiệu gì cả, cái đó chỉ là cái thư để xác nhận rằng tôi qua Mỹ tôi sẽ ở nhà của ông này. Đó là cái thư khác nha quý vị. Mà chúng ta có thời gian thì quý vị sẽ nói về cái cách làm về du lịch để mà dễ thi nhất, nhất là những người mà có ba mẹ lớn tuổi tại Việt Nam. Trở lại với anh Việt Tấn về cái phần mà Simero trong cái buổi hội thảo của văn phòng chúng tôi được tổ chức ở tại Việt Nam, thưa quý vị, đó là ngày 18 tháng 4. Thì thưa tất cả quý vị rằng là ngày 18 tháng 4 là ngày mà chúng tôi sẽ tổ chức buổi hội thảo Việt Nam về vấn đề visa đầu tư. Như quý vị đã nghe rất nhiều lần chúng tôi nói về vấn đề visa đầu tư, thì thưa quý vị rằng là đây là một hiện loại visa rất đặc biệt. Đã có cái đây hơn 2 năm rồi, nhưng mà rất là khó và hầu như là ở Việt Nam mình chưa có ai được nhận cho tới thời buổi gần đây. Văn phòng chúng tôi đã tiếp nhận một vài hồ sơ. Thì thưa quý vị rằng là đây là một loại visa rất tốt dành cho những người mà có điều kiện để mà đầu tư qua Mỹ, để mà cả gia đình của họ có thẻ xanh chứ không phải chỉ một mình người đầu tư đó không. Tức là cha mẹ, con cái và những người con đó phải là dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình đều có thể có thẻ xanh để mà có thẻ xanh để mà đi định cư ở bên Mỹ này. Một số gia đình ở Việt Nam đã có con cái du học bên Mỹ này thì các em nó vẫn tiếp tục du học, nhưng mà sau khi hồ sơ được approve, được chấp thuận rồi thì chính những người con ở bên Mỹ này cũng sẽ có thẻ xanh để mà không cần phải trả tiền học cao vậy nữa, hoặc là nếu những người con đó hiện giờ đang học trung học đó thì sẽ được đi trung học xong, không còn cần phải đi trung học tư mà tốn rất là nhiều tiền nữa.
Dạ vâng.
Đó là cái điểm mà lưu ý tất cả quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị nào mà có thân nhân muốn tìm hiểu trong cái buổi hội thảo này tại Việt Nam thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Bủ Hiển qua số điện thoại 972-835-8368, 972-835-8368. Và quý vị cũng có thể liên lạc hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Garland cũng như tại Asia Times Square. Xin nhắc lại số điện thoại tại Garland 214-703-0903 và tại Renfrew trong khu Asia Times Square là 972-606-9988. Và vì thời gian cũng đã hết rồi, xin anh Bùi Hiển có thể gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn anh Việt Tấn rất là nhiều cho buổi nói chuyện với Bùi Hiển ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý thính giả nghe đài để theo dõi chương trình với Bùi Hiển ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu có bất cứ những câu hỏi gì thêm, xin quý vị liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển, cũng như là muốn Bùi Hiển chuẩn bị xem những cái hồ sơ mà trong cái chuyến về Việt Nam trong 2 tuần tới, tức là cuối tháng 3 đầu tháng 4 này Bùi Hiển về Việt Nam. Xin quý vị liên lạc thẳng với Bùi Hiển về vấn đề du học ở tại văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại của Bùi Hiển là 972-835-8368. Một lần nữa 972-835-8368. Cảm ơn anh Việt Tấn rất là nhiều. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý khán giả đang nghe đài.
Vâng, xin chào anh, hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Vâng, xin chào Việt Tấn.